nhà khác nhau, nhưng mà bản chất của nó, cái vật, tất cả các thứ vật chất cũng chỉ là vô ngã, vô thường, khổ và không. Thế giờ đây, đó là nói về vật chất, bây giờ nói về tinh thần, thì cái khổ hay cái vui, tâm định hay là tâm loạn, thì cái loại ấy đều là vọng tâm, đều vô ngã, vô thường, khổ và không. Nghĩa là dù vật chất hay dù tinh thần cũng chỉ là vô ngã, vô thường, khổ và không. Thế cho nên mình không nên bận tâm đến cái chuyện động khởi niệm hay là tĩnh lặng. Khởi niệm thì là động, mà tĩnh lặng thì gọi là định. Cái động hay là định cũng chỉ là một tướng trạng của tâm mà thôi. Cho nên không nên coi như là cái việc bổn phận của mình bây giờ phải đi đến cái sự tĩnh lặng, mà nên tìm lấy cái thể chất thật của tâm mình. Thể chất thật của tâm mình nó là bản chất, còn cái tĩnh hay là cái động ấy là cái tướng mạo của tâm thôi, thì nó phải có cái thay đổi, nó cũng thuộc về sanh diệt. Vì thế cho nên không bắt chúng ta là bạc thẳng cái suy nghĩ. Tu không phải là để bạc cái suy nghĩ, mà cần phải mình tự chủ được mình. Khi nào mình cần nói thì mình nói, khi nào mình cần động thì mình động, mà khi nào mình cần tĩnh thì mình tĩnh, chứ không phải một bề cầu cái tĩnh động tâm ấy. Thì ở đây mày hỏi tâm này là ta hay của ta, nghĩa là nó là tâm hay tâm sở. Đây này chưa cần giải nhờ, bởi vì chúng chưa có nghiên cứu được cái chuyện tâm, cho nên đây này vẫn chưa biết. Chỉ biết là cái bổn phận của mình bây giờ là phải kiểm soát cái tâm, mà cái việc này là việc khó.
Bậc thầy, nhưng mà làm sao này lại nói là chưa biết, nhưng mà lần này này là nói là nhưng chắc chắn là ta.
Đâu, chưa biết dạ. Nhưng chắc chắn là ta khó khăn mà kiểm soát được nó.
Phải sai đấy.
Tùy đến cái tâm đó, cho nên đây ngài bảo chưa biết.
Anh nghiên cứu cái tâm thật của mình.
Tâm, tâm này là ta hay của ta, ta tức là tự khiết đấy. Chứ không biết nó giải thật nha, cứ biết là cái mà cô vẫn nhận là ta. Vậy thì cái tâm này là mình hay không phải mình? Tính là như lai tạng đấy, thì có cái điều là thì là cái giáo lý Phật giảng thành hắn đó. Nó chia làm hai lớp thôi. Đến nỗi mà về sau rồi con cháu chia ra làm hai phe luôn. Ngài nói rằng cái tâm này mình chưa, bây giờ cái việc học của mình thì mới là hàng phục cái tâm này, nhưng mà chưa biết nó là ta hay không phải của ta. Cái chuyện này chưa biết, nhưng cứ biết bổn phận mình với việc hàng phục nó. Thì cũng như thầy lấy cái ví dụ cái xe hơi mà nó chạy, mình thì cứ ngồi ở trong cái xe hơi ấy, mà cái xe hơi nó chạy bừa bãi thì mình nguy hiểm. Cho nên bây giờ việc cấp tốc của mình là phải ngừng cái xe hơi lại. Đó. Phải ngừng cái xe hơi lại. Thế thì vậy thì bây giờ cái việc ngừng này là cái việc khó, bởi vì mình chưa biết bộ phận nào của nó cả. Mình chỉ biết đấy cái xe hơi ngừng, bây giờ việc của mình là ngừng lại đã để hết nguy hiểm. Còn cái xe hơi ấy là của ai, của ta, nó thế nào, cái việc này mình chưa khám phá được. Mình còn đang ngồi ở trên cái xe hơi mà nó cứ chạy hết tốc lực, thì bây giờ cái việc cần yếu là ngừng nó lại. Thế thì đây là thế, bây giờ mình phải ngừng nó lại. Cái tâm này nó đang đi lang thang, nó đưa mình vào địa ngục, ngạ quỷ, băng xanh, đưa lên thiên đường, đưa sáu nẻo luân hồi. Cho nên cái việc cần cấp của mình bây giờ là phải ngừng nó lại. Thế nhưng mà ngừng đây là cái chuyện khó. Và nó phải là ta hay không phải là ta mình đã học tới đâu. Thế cho nên bây giờ hẳn cứ biết cái việc cấp tốc của mình là ngừng nó. Nhưng mà khó khăn đây. Bởi vì sao mà khó? Nó như con khỉ. Nó nhảy, nó thích, xong rồi nó lại chán. Cái việc của nó chung quy chỉ là thích rồi chán. Thế cứ như thế mãi. Đấy, cái tâm nó chỉ thế. nó thích, xong rồi nó lại chán, xong nó lại thích thích cái khác, rồi nó lại chán. Thì vậy thì nó thích tức là nó khởi lên, chán tức là nó ngừng lại. Thì chỉ là một chuỗi sanh diệt, chẳng có cái gì cả. Thì cả cái đoạn này là cái ý này, chỉ cho mình thấy cái thứ tâm mà mình cứ vâng lời nó từ xưa tới nay, nó chỉ là cái thích rồi chán, thích rồi chán, nó là một chuỗi. Thì đây ngài ngồi này, ngài quan sát nó thì ngài thấy như thế. Nhưng mà thầy thì thầy muốn là chỗ nào con không hiểu đừng vâng lời nó nữa. Từ xưa tới nay cái con khỉ này nó đưa mình đi Sài Gòn, nó đưa mình đi Đà Lạt, bây giờ mình đừng chạy theo nó nữa, đừng vâng lời nó nữa, để ý đến chân lý cuộc đời mà mình lại lấy cái con khỉ này làm đời sống của mình, phải không? Thế thì mình lấy một con khỉ này làm đời sống của mình, thì bây giờ mình phải quay về mình xem trong con khỉ này nó là cái gì. Đừng vâng nhắm mắt vâng theo nó nữa, mà dừng lại nhìn nó xem để biết nó là cái gì. Đó, thì là chân lý cuộc đời.
Tức là mình tìm sự thật của nó.
Mình quan sát nó, đừng nhắm mắt vâng lời nó,
mà hãy quan sát xem nó là cái gì.
Chứ cuộc đời thì đấy, thì bây giờ cô lấy cái gì làm đời sống của cô? Thì hẳn là chúng ta chỉ vâng lệnh cái vọng tâm này á, thì nó là đời mình chứ là cái gì nữa. Thế cho nên rằng bây giờ mình để ý đến chân lý của cuộc đời, tức là mình nhìn quan sát xem cái đời sống của mình, nghĩa là cái thứ tâm vọng tâm này nó là cái gì. Thế thì đấy, ngài mới giải nhờ rằng bản chất thật sự của nó là cái gì?
Là cái thường vô ngã khổ và
khổ. Thế nhưng mà từ xưa tới nay ấy, thì mình chỉ vâng theo lời Phật tổ, mình kết có cái lời kết luận là nó là vô thường, vô ngã, khổ và không. Nhưng mà mình chưa từng quan sát thật sự. Thế bây giờ mình hãy quan sát thật sự đi, hãy học cách kiểm soát và làm chủ con khỉ này. Quát nó, con làm chủ con khỉ này đi. Đấy. Cần thì xích nó lại, mặc cho nó chết, nghĩa là gì? Là cái vọng tâm nó làm sao về lăng nghiêm đấy. Là bây giờ về tiểu thừa này, thì bây giờ chúng ta đang tu, đang tập để cho nó diệt, và cho đến nỗi mà khổ tập diệt đạo. Thế diệt được cái tập ấy thì gọi là cái niết bàn, đặt tên là diệt. Diệt là thế nào? Tâm này thì nó sanh, nó diệt. Mà bây giờ mình để nó chết thì tức là nó là gì? Nó là sanh hay nó là diệt? Thế đấy, tức là diệt. Thì trong văn nghiêm mình Phật gọi cái trạng thái này gọi là cái gì?
Phân biệt.
Là thế nào? Thế nào gọi là dù là anh có nhắm mắt bịt tai, nội thủ u nhàn, thì cũng chung quy cũng vẫn chỉ là pháp trần phân biệt ảnh sự. Cái câu là nghiêm nói thế. U và nhàn. Đó, u tức là tối, nhàn tức là tĩnh, không có cái gì nó khởi lên cả. Thì dù anh có nhắm mắt bịt tai, anh ngồi lì trong cái định của anh, đó, nội thủ u nhàn, định lại không cho cái ý thức nó làm việc. Thế là lì cả sáu căn, không làm việc nữa. Thì như thế anh gọi là anh nhập định. Thì Phật nói rằng như thế cũng chỉ là cái gì? Pháp trần ảnh sự. Cái nào là phân biệt pháp trần ảnh sự? Cái pháp trần nó có thể khởi lên, rồi cái pháp trần nó lại diệt đi. Nhưng chung quy cũng chỉ là cái bóng ảnh của pháp trần. Đấy. Thế thì bây giờ cái vắng lặng, cái câu này nó đồng một nghĩa với cái chỗ mà bảy lần tìm tâm, cái tâm thứ bảy đó. Cái tâm thứ bảy thế nào nhỉ? Dù không dính mắc vào đâu, đó là tâm tối. Thì Phật cũng bảo rằng, ông Na Nam ông nói đó là tâm tôi, Phật bảo không phải. Đấy, không phải là tâm của ông.
Thế đây bây giờ mình tìm đến, dù có như thế chăng nữa, cô có xích con khỉ lại đấy thì cô vẫn có con khỉ chết, tức là chung quy nó chỉ là nó lúc mà nó hoạt động thì gọi là sánh, và bây giờ đấy nó chết thì gọi là diệt. Cô vẫn ở cái trần sanh diệt mà thôi. Nói về năm ấm ấy, thì khi nó hiện lên ấy, thì gọi là sắc, mà khi mà nó diệt đi thì gọi là không. Thì cô vẫn ở trong cái vòng sắc không, thì cô chưa ra ngoài được. Con khỉ chết con nhận chưa đã? À, nó có thối rữa đi hết thì cô vẫn còn bộ xương thể. Ok.
Ờ, đúng rồi, xương là cái cốt yếu của cái của con khỉ, đó là then chốt của con khỉ, cái bộ xương tức là cái quan yếu của con khỉ. Thế bây giờ cái con khỉ đây là tượng trưng cho cái tâm phân biệt của mình. Thế thì cái quan yếu của tâm phân biệt đó là cái gì? Chấp hai đó, bắt đầu cái thức của mình, cái tâm thức của mình mà sở dĩ gọi tên nó đang là cái Như Lai Tạng giữ chân Như Tánh, mà bây giờ làm sao gọi tên nó là tạm thức, kiến phần và tướng phần. Thế là bây giờ không gọi là Như Lai Tạng nữa mà gọi là tạm thức A Lại Gia. Thế này đấy, thì cái ấy là cái gốc của cái sự phân biệt, cái chấp hai đó là cái gốc của sự phân biệt. Thế là ở đây thì gọi là cái bộ xương của con khỉ. Bao giờ mình hết được cái bộ xương con khỉ mới thật là mình hết cái chuyện phân biệt. Đấy, đi, cái tâm của mình đang là làm tuyệt đối, mà bây giờ tách ra làm hai, làm kiến phần và tướng phần. Cái kiến phần lại ngó lại cái tướng phần, thấy nó không phải mình, đó, thế là thành hai. Cái chất hai này mở ra tất cả các thứ phân biệt, đó là cái gốc.
Nhưng mà sáng cái bộ xương tức là cái cốt lõi, hay là nói nó chỉ là cái khô khan?
Phải là nói cái khô khan, mà nói nó là cái gốc của con khỉ. Cho nên là cô có giết hết con khỉ đi chăng nữa, nó vẫn còn cái gốc của nó.
À, dạ. Tức là cái gốc của phân biệt là do cái chấp hai.
Là cái chấp hai.
Dạ. Một niệm minh tánh giác đó là thành cái hai.
Cái đấy,
là cái gốc đó.
Đấy, cái gốc của cái bây giờ gọi là cái tạng thức. Mở ra phân biệt là đặt tên là tạng thức. Mà phân biệt là bởi vì cái tạng thức bắt đầu nó hối muội vi không, kết ám thành sắc, hối muội vi không. Vi không nó nhìn thấy cái chỗ kia là tối tăm, mà nó thấy là hư không, thế là hóa ra có hai. Thế từ trước thì vẫn chỉ có một cái tâm mình mà thôi.
Yeah.
Bắt đầu tách ra làm hai ấy, thì là thành là tăng thức, là đi về cái đường mê.
Yeah.
Hình sự.
Yeah.
Yeah.
Mà thấy nó là ẩn sự.
À.
Phát trầm
ảnh sự.
Ảnh
là cái bóng. Bởi vì một cái bóng nó hiện lên. Bây giờ con ngồi con thấy má, thì đó là có cái bóng nó hiện lên. Giờ đến lúc cái bóng nó tan đi thì nó lại, cái chỗ đó nó vẫn là một cái hình tướng nó hiện lên, không có hình của má thôi, nhưng mà nó vẫn thành một cái trạng thái của tâm nó đứng đấy, chứ không phải là tâm thật của cô là cái phẳng lì.
Vậy thì nói cái trạng thái đứng đó là cái trạng thái phẳng lì đó.
Cái phẳng lì đó thì nó là trạng thái của tâm thôi.
Yeah.
Nghĩa là cái định nó cũng chỉ là trạng thái của tâm thôi, chứ nó không phải là tâm. Tâm của mình không phải là chết cứng như là cái hòn đá.
Nhưng mà ở đây ngài đang nói mặc cho phân khỉ chết là nói cái tâm phân biệt, chứ sao lại nói là cái pháp trần phân biệt hành sự được vậy thầy?
Cái con khỉ nó chết ấy mới là cái khỉ, thì nói cái con khỉ chết ấy chính là cái pháp trần phân biệt ảnh sự.
Thì con nghĩ là mặt
phần ly ấy cũng chỉ là một trạng thái của tâm chứ không phải tâm.
Yeah.
Thì Phật đặt tên nó là ảnh sự, nó cũng là một cái bóng ảnh của tâm thôi.
Yeah.
Bóng ảnh mà không có người.
Yeah.
Nó là chính cái tâm phản ly đó.
Đó thì cũng chỉ là một cái tướng nó hiện lên tâm. Yeah. Của tâm thôi, chứ nó không phải là tâm.
Như vậy cái câu mà mặc cho nó chết đó thầy, tức là mặc cho cái tâm phản ly đó nó
không phải mặc. Yeah. Cho cái con khỉ nó chết.
Yeah.
Nghĩa là những cái động loạn ấy, con khỉ là tượng trưng cho cái động loạn.
Yeah.
Bây giờ mặc cho hết cái động loạn đi thì còn cái phẳng lì lại.
Yeah.
Tức là còn cái định lại.
Yeah.
Đó là con khỉ chết.
Yeah.
Nó không múa được nữa.
Yeah.
Nó chết. Thế là vẫn còn con khỉ chết. Thế mà bây giờ cô có dù rằng
Còn cái câu mà xác mà thối rữa hả thầy?
Đó, thì tức là cái chuyện mà cái mình đã không chấp, mình không chấp cái tâm định ấy là tâm mình rồi.
Yeah.
Đó, thì mình cũng chưa nhận được cái tâm. Dù rằng cô biết nó không phải là tâm mình, cô nhận được cái giác, thì lại còn giác là giác sở, giác không.
Yeah.
Rồi đến không sở, không diệt. Tức là cô hãy còn chấp cái sắc và cái không, cô hãy còn chấp và cái không cũng chưa xong. Để bao giờ mà không sợ không diệt cái tịch diệt hiện tiền là lúc bây giờ cô mới thấy, nghĩa là cô phạm, cô chữa được cái tạng thức, nó đừng có cái chấp hai nữa. Đã. cái nó trở về cái như lại tạng ấy thì mới thật. Đây thì ngài không có nói đến cái chỗ đó, nhưng mình coi như mình ngài báo hiệu cho mình biết là cái con đường đi như thế đấy.
Bà thầy, có nghĩa là thí dụ như các vị A La Hán mà thoát khỏi cái trần diệt các bà thầy, là còn phải tu bao nhiêu nữa mới thoát?
Các vị A La Hán là hãy còn ở trong cái thức ấm.
Dạ. Yeah.
Hãy còn y nguyên, tức là các ngài còn cái bộ xương.
Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì đó, bây giờ
thức ấm.
Nếu mà thoát được cái thức ấm đó thì cũng phải tu bao nhiêu nữa mới
cái tầng thứ 7 kìa. Còn A La Hán người ta đã trên nữa chứ.
A La Hán là gì?
Nó xong rồi, trần diệt là thuộc cái tâm thứ 7 đúng không thầy? Cái tâm 7 lần tìm tâm thì nó thuộc cái tâm thứ 7.
Tâm thứ 7 là cái hành ấm, là A La Hán ta hết.
Dạ.
Hết rồi. Hành ấm. Dạ. Thì A La Hán ta hết rồi. Hết chấp ngã rồi người ta mới làm A La Hán được.
Dạ.
Nhưng mà còn những cái này nó còn là trong cái tạng thức, cái xương khỉ này nè.
Yeah.
Tức là cái chấp hai đó là mình, các ông A La Hán hãy còn ở trong cái đám xương khỉ này.
Yeah.
Thứ bảy, con nói tâm thứ bảy là cái thức thứ bảy chứ gì? Ai con nói tâm thứ bảy là con định nói cái gì? Thì cái ông ở bảy thứ bảy.
Thì em nói là
không dính mắc vào đâu mà thầy.
Thì đấy ông ấy vẫn mắc vào cái diệt.
Dạ, thì nói là còn cái trần diệt, cái A La Hán còn trần diệt, mà thật sự là A La Hán người ta trên cái trần diệt kìa chứ, người ta trần diệt người ta.
A La Hán còn chấp niết bàn.
Dạ, chính cái trần đó.
Con tưởng cái trần diệt này chính là cái nội thủ ô nhạn mà thầy, mà A La Hán người ta trên cái này chứ.
A La Hán thì người ta chỉ hết được những cái ngã chấp thôi. A La Hán ta hết được cái ngã chấp thôi, chứ còn cái nội thủ ô nhạn này.
Dạ.
Chắc là người ta còn nhận ta cái niết bàn chứ. A La Hán là người ta phá được cái hành ấm. Đấy.
Nhưng mà con nghĩ cái trần diệt là cái nội thủ ô nhạc, A La Hán không phải là mắc vào trong cái nội thủ ô nhạc đó đâu.
A La Hán là chấp không. Cho nên các vị tiểu thừa gọi là thiên không. Nghĩa là hai cái chữ sắc không ấy.
Yeah.
Cái diệt này thuộc về chữ không.
Yeah.
Mà các ngài còn ở cái chữ không đó.
Yeah.
Các ngài chưa ra được. Trên cái diệt đó mà thầy. Thay như thầy nói.
Cái diệt là cái không. Mà các ngài còn chấp cái không.
Yeah. Như vậy cái nội thủ của nhạc chính là A La Hán.
Chính vậy các ngài cũng còn ở đây. Cái ngài thiên không.
Coi như là cái ngài chưa thoát được 12 trần nữa mà thầy. Còn mắc có trần tê.
Nghĩa là thầy cứ viết hai chữ sắc không thì các ngài còn ở cái chữ không.
Yeah.
Cái chữ không. Yeah. Thì đúng rồi, thì cái không, thì cái chân không của các... Bây giờ chính là cái tánh chân không mà các ngài gọi là niết bàn. Thế các ngài chưa vượt ra được. Ngài chưa nhận ra tâm của mình. Tâm của mình thì phải cả ở trong động cơ. Cả sanh tử cũng là tâm cơ. Mà các ngài lại còn bỏ sanh tử, thế các ngài sao mà nhận được tâm?
Nơi từ nãy thầy nói cái tâm thứ bảy là thì, chính là của các ngài.
Thì chính là tâm các ngài mà các ngài chưa nhận được. Chúng mình bây giờ đang có tánh Phật đây mà mình không nhận. Chứ không phải là mình không ở trong cái tánh Phật của mình. Các cái chữ thối rữa này là nó tan đi.
Yeah.
Nó hết đi, thì nghĩa là ông vào sâu. Ông vào sâu được nữa, chăng nữa.
Tức là hết cái tâm gì
các bạn. Ở đấy, nếu mà ông có vào sâu hơn nữa.
Yeah.
Hết được, ông nghĩa là ông chưa hết được, nhưng mà ông đã biết, ông đi vào sâu hơn nữa cái việc cái con khỉ chết. Con khỉ chết là chấp không.
Yeah.
Dù ông có đi sâu hơn nữa, thì ông cũng vẫn còn bị cái bộ xương khỉ.
Yeah.
Nghĩa là cái gốc của cái phân biệt không chưa phá được hết. Thì đây ngài có coi như là ngài hé ra cái con đường phá được cái vọng tâm này không phải dễ. Cái gốc của nó sâu lắm.
Yeah.
Bởi vì mình còn chưa biết cái vọng tâm là cái gì.
Yeah.
Thế cho nên thật là phải tiến đến đại thừa nó phá.